Anh nói cho mày biết nhé, quán Sài Gòn Boy của mày nổi tiếng lắm đấy. Diệt nheo nheo mắt nói. Hoàng bật cười. Em biết là anh định nói gì rồi. Nhưng anh à, ở đây chỉ là quán dùng cho sinh hoạt của giới đồng tính luyến ái của thành phố, và có cả người nước ngoài tham gia. Nhưng ở đây chỉ dành cho khách thượng lưu. Trong bọn em có một cái quy luật tất cả phải tuân theo. Đã đến đây, hãy coi nhau như bạn bè, tìm hiểu và cùng nhau tâm sự, rồi đi đâu thì đi. Tuyệt đối không có làm điều gì bậy bạ ở trong quán. Bậy bạ? Diệt tò mò. Hoàng lắc đầu không trả lời. Này, thế em đừng giận nhé. Người yêu của em là ai? Chỉ cho anh xem được không? Hoàng cười nhẹ nhõm. Thì như em đã nói với anh rồi, trước kia thì có, nhưng nó đi xuất cảnh rồi anh à. Đã lâu em không có ai. Giờ có một diễn viên ca nhạc nhẹ nổi tiếng lắm, ca sĩ Minh Sang. Vừa giàu mà chắc anh cũng vừa thấy đấy. Đeo em hoài mà em không thích. Cũng có vài thằng nước ngoài nữa, nhưng nhìn chúng em không thích chút nào cả. Vì em chờ. Chờ? Mày nói gì mà anh không hiểu? Cuộc đời em, từ khi chấp nhận sự thật, em là một thằng BD. Vì em và thằng bạn học cùng lớp yêu nhau, chúng em điên cuồng vì nhau và đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Chuyện đó cũng mấy năm rồi, nay nó đã xuất cảnh đi Pháp. Sau khi em bỏ nhà ra đi, chúng em đều thấy giải thoát cho nhau như vậy thì tốt hơn. Và bây giờ em chờ người mà em sẽ cảm thấy là một phần máu thịt của em. Hiểu em, yêu em và chấp nhận em. Và người ấy sẽ đến với em. Giọng nói của Hoàng du dương trầm bổng như hát. Và không hiểu sao, ánh mắt anh như có lửa nhìn thẳng vào người Thành Trung. Và từ ánh mắt ấy, có cái gì đó như luồng điện chạy qua người Trung. Gai người vì cái nhìn của Hoàng. Trung hoảng hốt tránh sang nơi khác. Anh không giữ nổi bình tĩnh. Cái ly trên bàn rung rung lên, tí nữa bị đổ. Đấy là tình yêu thật sự, không chỉ đơn giản là tình dục xác thịt của một thằng BD như người ta vẫn nghĩ. Em công nhận với anh, em là một thằng đồng tính luyến ái, hay là BD tùy anh gọi. Nhưng nói anh cũng chẳng tin. BD cũng có nhiều loại. Cái thứ eo éo xanh đỏ ngoài đường là một loại. Cái thường thường rình mò ở hồ bơi, vũ trường, quán bar, rạp chiếu phim cũng là một loại. Cái thứ chập chờn ở gốc cây cũng là một loại. Còn em ư? Em thích đàn ông. Nhưng một sự thích thú mang tính đỉnh cao trong trắng của tình cảm. Một sự đam mê, có sự đồng cảm giữa hai tâm hồn thật sự cần đến nhau. Và đấy là một cái gì đó thậm chí cao hơn cả tình yêu nam nữ bình thường. Vì sao? Em nghĩ người ấy sẽ hiểu, biết hòa nhập cả tâm hồn lẫn thể xác với em. Và em chờ, và em tin rằng người ấy sẽ đến. Đó cũng chính là lý do tại sao khi bạn của em đi Pháp, em không còn sống với ai nữa. Em cô đơn lắm. Nghe lý luận kỳ lạ, nửa tâm sự, nửa than vắn của Hoàng, Diệt thiếu điều ôm bụng cười vì không hiểu Hoàng muốn nói điều gì. Anh lẩm bẩm, chắc em bị điên rồi. Kiểu nói ổm ờ của mày, anh chịu. Nhưng những lời nói của Hoàng đâu phải dành cho Diệt, bởi có người hiểu. Trung thấy mồ hôi rịn từ từ theo sống lưng. Mặc dù trong phòng có máy lạnh, những lời nói nhẹ nhàng và ánh mắt của Hoàng nhìn mình làm cho Trung sợ. Và hình như Hoàng cũng hiểu thế. Điều đó làm thái độ anh mất tự nhiên hẳn. Rất may, Diệt đang mãi theo dõi cặp mắt của người đàn ông ngồi bàn bên cạnh nên không thấy. Đột nhiên, không biết vô tình hay cố ý, nhìn Trung, nhưng Hoàng lại hỏi Diệt. Anh có nghĩ rằng người đồng tính luyến ái có tình yêu với nhau không? Tình yêu? Diệt quay lại, chỗ mắt nhìn Hoàng ngỡ ngàng. Tình yêu của những người như em? Vâng. Hoàng thản nhiên gật đầu. Em biết là anh bị bất ngờ, nhưng em muốn hỏi anh rằng liệu những người đồng tính luyến ái cũng có tình yêu như những người dị tính luyến ái không? Diệt không trả lời vì anh thật sự lúng túng. Mấy giây sau, Diệt mới ngập ngừng lên tiếng. Tình yêu là một đề tài mà hàng triệu năm nay có người vẫn bàn đến với hàng ngàn cuốn sách hay bài thơ. Nó là một sự tuyệt diệu đồng cảm giữa hai tâm hồn mà chỉ có những kẻ yêu nhau mới nói được. Thơ văn chỉ mang ý nghĩa bề ngoài. Nhưng đấy là tình yêu nam nữ bình thường giữa hai người khác nhau về giới tính. Họ đến với nhau không đơn giản là xác thịt, mà chính vì khác nhau về giới tính, về tâm hồn, với sự hòa nhập. Diệt nhìn Hoàng lắc đầu. Thế nhưng, chưa có ai định nghĩa được tình yêu đồng giới, ngay cả người đồng tính luyến ái. Nó là cái gì? Đâu là điểm bắt đầu và kết thúc của loại tình yêu này? Trước cái nhìn của Diệt, Hoàng thản nhiên trả lời. Từ lâu lắm, em nghĩ đến vấn đề này qua chiêm nghiệm của chính bản thân mình và qua những bạn bè đồng cảnh ngộ như em. Em tin rằng người đồng tính luyến ái cũng có tình yêu thật sự, tình yêu đồng tính của hai người đồng tính. Hoàng nói gắn từng tiếng một. Tuy nhiên, dưới con mắt của mọi người, đồng tính luyến ái là một điều phi tự nhiên thì làm gì có tình yêu? Mọi người thường nghĩ đồng tính luyến ái là những con thú vật và đến với nhau như thú, với những quan hệ của thú vật, đúng không anh? Quan Diệt miễn cưỡng thừa nhận điều này. Hoàng đau xót. Thực ra mà nói, những người đồng tính luyến ái cũng có các mối quan hệ tình dục chẳng khác gì như những người dị tính luyến ái giữa nam và nữ. Những quan hệ tình dục giữa hai người khác giới thì được gọi là một điều tự nhiên, bình thường. Và giữa hai kẻ đồng tính thì bị coi là xa đọa, là bẩn thỉu. Trong khi nhìn về hành vi, em thấy không khác nhau cả, trừ những dị biệt nho nhỏ. Dị biệt nho nhỏ? Diệt đột nhiên phá lên cười, nheo mắt nhìn Hoàng, nói chế giễu. Em nói hay lắm. Thử giải thích cho anh hiểu điểm dị biệt đó đi. Em thấy các hành vi tình dục không có gì khác nhau giữa hai người nam và nữ, hay giữa hai người đồng tính. Ở phương Tây, những người đồng tính hay giữa hai người khác giới bình thường đều có những quan hệ tình dục với những hành vi kiểu cách như nhau. Quan trọng là người bạn tình của mình chấp nhận kiểu quan hệ nào. Em nhầm rồi. Diệt lắc đầu. Giữa hai con người khác giới, việc quan hệ tình dục không đơn giản nằm trong sự thỏa mãn những thú vui nhục nhục của thân xác, mà nó còn mang một ý nghĩa cao cả khác. Anh thong thả nói, đó là sự duy trì và truyền giống nòi, sự bảo đảm tồn vong của con người. Đấy là một điều thiêng liêng mà những người đồng tính luyến ái không thể có được. Vì vậy, ở đây chúng ta không bàn về hành vi hay cách quan hệ tình dục, mà chúng ta phải nhấn mạnh đến ý nghĩa, bản chất của phía sau mỗi mối quan hệ ấy. Những người đồng tính luyến ái chỉ chiếm một số nhỏ, rất nhỏ trong cộng đồng. Hoàng buồn rầu. Em hoàn toàn tán thành điều anh vừa nói. Nhưng trong mỗi mối quan hệ tình dục, ẩn sau những thỏa mãn xác thịt, nó còn là một biểu hiện trong trạng thái một tình yêu nào đấy. Và việc biểu hiện trạng thái tình cảm ngoài tình dục là điều để phân biệt giữa con người và con thú. Chính vì vậy, con người mới tìm đến kết hợp với nhau thành vợ chồng. Nếu không người đàn ông, chỉ cần tìm người đàn bà để gieo giống, đẻ con, cần gì lập gia đình? Mỗi mối quan hệ vợ chồng đâu đơn giản chỉ có sinh con đẻ cái, còn rất nhiều điều khác. Mà ý nghĩa cao cả nhất trong đó là tình yêu. Tình yêu, phải không anh? Đúng, em nói rất đúng. Em nghĩ, khi một người đồng tính luyến ái đến với một người đồng tính luyến ái khác, tất nhiên phải có những mối quan hệ tình dục đồng giới. Và ở đây đã xuất hiện hai loại người đồng tính. Đó là những kẻ chỉ biết tìm đến nhau để thỏa mãn tình dục. Thế nhưng, ngoài chuyện chỉ quan hệ tình dục ra, vẫn có những tâm hồn khát khao đến với nhau vì những tình cảm thực sự của bản thân. Một cái gì đó rất khó nói. Hiểu theo kiểu tình cảm nam nữ thì không phải, bởi vì nó vốn không phải là nam nữ. Hiểu theo kiểu của hai gã đàn ông với nhau thì càng không phải, bởi như vậy thì phi lý quá. Nó là một sự đồng cảm của hai tâm hồn thiếu thốn, sợ hãi, yếu đuối, tràn đầy mặc cảm của một điều gì đó rất phi tự nhiên. Nói theo kiểu rắc rối triết học, chính hai sự phi tự nhiên này gắn bó với nhau để trở thành một chính thể tự nhiên nhất. Và đây chính là tình yêu của người đồng giới. Điều này cũng lý giải với anh là những người đồng giới yêu nhau rất mãnh liệt, ghen tuông dữ dội, và có những người tự nguyện sẵn sàng sống với nhau trọn đời như vợ chồng. Anh hiểu không? Diệt nhún vai không trả lời. Em yêu, và em chờ tình yêu của em, bởi em tin rằng em sẽ có được tình yêu ấy. Hoàng thì thầm như nói với chính bản thân mình, và hai giọt lệ long lanh chầm chậm lăn trên gò má. Đây là tình yêu của những kẻ cô đơn lạc loài. Em sẽ chờ. Nếu ngồi thêm nữa, chắc chắn Chung sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Bàn tay ướt rịn mồ hôi, anh vội vã đứng dậy. Dậy đi anh, khuya rồi. Nghe Chung nói, Diệt gật gù. Này, nói gì thì nói, em cũng phải cẩn thận đấy. Chuyện sinh hoạt tình dục, bọn em phải coi chừng bệnh tật, sida là chết đấy nhé. Anh yên tâm, em tự sẽ biết giữ gìn mà. Thằng Lân có bao giờ đến đây tìm em không? Đối với anh ấy, em đã chết từ lâu rồi. Hoàng cười méo mó, mặt tối hẳn khi nhắc đến Lân. Diệt lắc đầu. Mày là một thằng ngu, rất ngu. Thật ra Lân nó rất thương và lo cho mày, chỉ có mày cố tình không hiểu thôi. Liên lạc với nó đi, anh nghĩ nó có chuyện cần nói với mày đấy. Nên nhớ, cho dù mày có bất cứ là ma quỷ gì trên cõi đời này đi chăng nữa, mày vẫn là em trai của Lân và của anh, rõ chưa? Đừng tự tách rời mình ra như vậy. Lân hay anh đều thương mày. Mày là một thằng khùng, khùng quá. Buông một câu chửi thề, Diệt nhún vai đứng dậy, kéo Chung bỏ đi thẳng ra ngoài.